Hồi 21, chém mãnh hổ Tân Kỳ gặp Hàn Tín, dụng quả công Hàn Tín hại Chương Hàm. Viên tướng vừa xin đi chém rắn là Tín Vũ Hầu Ngân Hấp. Ngân Hấp vốn là một trang dũng tướng, đem thân phò Hán Vương lâu nay, nhưng chưa có dịp trổ tài. Hàn Tín thấy Ngân Hấp thân hình vạm vỡ, ăn nói khí phách thì cả mừng mới nói: "Tuy tướng quân có sức mạnh, song nơi đây rừng núi âm u, khí hậu độc địa, loài rắn đó thì rất nguy hiểm, tướng quân phải đề phòng cho lắm mới được." Nói xong rót ba chén rượu thưởng Ngân Hấp, rồi sai bộ tốt dẫn đường đưa Ngân Hấp đến nơi có rắn độc. Lúc ấy trời đã mờ tối, vành trăng chênh chết đỉnh non đông. Ngân Hấp trong xa nơi khe núi, dưới ánh sáng vàng nhạt, thấy hai đốm lửa to bằng cái thúng chói lòa. Càng đến gần thì khí tanh ngạt mũi, hơi lạnh buốt xương. Mấy tên bộ tốt chỉ chỗ có ánh sáng rồi nói với Ngân Hấp: "Hai đốm đỏ chói lòa đó là hai mắt của con rắn độc. Nếu ta đến gần sẽ bị nó thở hơi ra như khói. Hơi độc ấy mà ai thở vào cũng bị té xỉu là chết ngay. Xin tướng quân liệu định." Ngân Hấp nổi giận, cầm gươm nhảy đến khe, hét lên một tiếng như sấm. Rắn độc cất đầu lên, cao nghêu uống mình lướt tới. Nó dài thường thượt đến mấy trượng, miệng phun khói mù mịt. Ngân Hấp lách mình sang một bên, nhường cho rắn đến gần. Rắn độc vừa há mồm chực đớp, bị Ngân Hấp chém một nhát đứt làm hai đoạn, đầu rơi xuống suối, máu tuôn ọc ọc như thác đổ. Quân sĩ vỗ tay reo hò, Hàn Tín dẫn chư tướng đến xem, ai nấy cũng đều kinh khủng, khen Ngân Hấp là một kẻ phi thường. Chư tướng hỏi Hàn Tín: "Còn rắn dài hơn thế này, chắc có lẽ là đã sống hơn trong năm nay." Hàn Tín nói: "Đời thượng cổ núi Côn Lôn, chu vi 3 vạn dặm, thế mà có một con rắn, nó quấn khắp vòng núi. Ấy vậy, trước kia loài thú dữ còn đáng sợ hơn thời bây giờ." Tướng sĩ nghe nói le lưỡi lắc đầu. Hàn Tín truyền tấn binh đi gần đến núi Thái Bạch. Hàn Tín gọi Lư Quán đến bảo: "Lúc trước tôi qua đây có gặp một người tên là Tân Kỳ, kết làm anh em, hẹn ngày tái ngộ. Người ấy có hàng cơm ở dưới núi, phiền tướng quân đến báo trước cho Tân Kỳ hay, ta sẽ đến thăm viếng để tỏ tình tri ngộ." Lư Quán lĩnh mệnh ra đi, một lúc lại trở về nói: "Dưới núi Thái Bạch có độ vài mươi nóc nhà, nhưng tháng 7 vừa rồi bị một trận lụt tràn ngập, dân cư đã rời bỏ nơi ấy, dời đến ở phía núi bên Bắc, chưa rõ Tân Kỳ có ở đấy hay không." Hàn Tín thở dài, kéo quân đến chân núi Thái Bạch, quả thấy cửa nhà siêu vẹo, không còn một bóng người, bốn bề hoang lạnh điều hiu. Đoàn quân lại tiến bước, vừa qua khỏi mấy cụm núi nhỏ, bỗng có quan từng tiểu chạy về báo: "Trước mặt có một tráng sĩ đang đuổi một con mãnh hổ chạy vòng quanh chân núi." Hàn Tín vội cưỡi ngựa đến gần xem, thấy tráng sĩ đầu đội mũ da hổ, mình mặc áo da beo, chân đi giày da báo, tay cầm cây đinh ba đuổi theo một con cọp rất lớn. Cọp bị đuổi lồng lên chạy, vừa lúc gặp quân sĩ kéo đến, cọp định vồ lấy vài tên, nhưng tráng sĩ đã lanh tay phóng đinh ba trúng ngay giữa trán, cọp té quỵ xuống nằm dãy đành đạch. Hàn Tín thấy tráng sĩ chính là Tân Kỳ, liền truyền một bộ tướng chạy đến gọi lớn: "Hỡi tráng sĩ, có Hàn nguyên soái đến tìm, xin tráng sĩ mau mau ý kiến." Tân Kỳ nghe gọi, vội vàng lội qua suối đến chỗ gò cao, trông thấy Hàn Tín liền sụp lại. Hàn Tín cầm tay đỡ dậy, Tân Kỳ nói: "Tiểu đệ nghe nguyên soái sửa soạn chinh đông, lại sai người tu bổ sạn đạo, ngỡ là nguyên soái đi đường ấy, nên sắp sửa vào Hán Trung ấn hầu, nhưng vì chưa được lệnh của mẫu thân nên còn nấn ná. Nay mai gặp nguyên soái ở nơi đây, thật là vạn hạnh." Hàn Tín nói: "Từ khi cùng hiền đệ giả biệt, ta mãi lo việc nước không viết thư thăm được, thật là có lỗi. Nay nhân đi ngang qua đây, cố tìm đến thăm cho thỏa tình mong ước. Vậy nhà hiền đệ ở nơi nào?" Tân Kỳ nói: "Nay hiền huynh đã làm nguyên soái Hán triều, nhà tiểu đệ nghèo nàn, mái tranh cột sậy, e đến đó sẽ làm mất thể diện chăng?" Hàn Tín nói: "Đã là anh em cố cựu,
ai còn kể nghèo sang. Xin hiền đệ đừng nghĩ như thế mà phụ lòng nhớ mong của ta. Tân Kỳ nói, hiền huynh đã có lòng chiếu cố vậy, thì cứ đi thẳng lối này, đến chân núi đá kia là nhà của tiểu đệ. Hàng Tín đem vài mươi tên quân tùy tùng theo Tân Kỳ, đôi ngựa song song qua mấy chòm cây rậm, đến một vùng nhà độ vài mươi nóc, trong đó có một ngôi nhà có vẻ sạch sẽ rộng rãi hơn. Tân Kỳ xuống ngựa, đón Hàng Tín vào, rồi mời mẹ và gọi vợ ra chào. Hàng Tín lấy 100 lạng vàng, trao cho Tân Kỳ làm lễ chúc thọ thân mẫu. Tân Kỳ không nhận, Hàng Tín nói, đó là lộc của vua ban, ta thành tâm kính dâng lão mẫu, hiền đệ nên vì ta nhận lấy, giao cho đệ phụ phụng dưỡng. Còn hiền đệ nên theo ta đi phò vua để lập công, một mai tên ghi sử sách, như thế mới khỏi uổng làm tấm thân nam tử. Tân Kỳ vâng lời, nhận lấy vàng trao cho vợ và pha trà khoản đãi. Hàng Tín lại nói, chỗ này rừng thiên nước độc, hiền đệ không nên lưu luyến nơi đây. Trong lúc tòng quân, ta sẽ viết thơ đưa về Nam Chính, bẩm với Tiêu thừa tướng, cho người đánh rước về đó mà cấp dưỡng, hiền đệ mới yên lòng theo ta mà đi chinh phạt. Tân Kỳ cảm tạ, phục lại đền ơn. Hàng Tín đỡ dậy rồi nói, chúng ta đã kết nghĩa anh em, thì gia quyến của hiền đệ là gia quyến của ta, cần gì phải bận tâm như thế. Nói xong viết thư, giao cho quan quân chính, đưa gia quyến của Tân Kỳ về Nam Chính. Tân Kỳ thu xếp hành trang để kịp ngày ra đi. Hàng Tín nói, đây đến Tản Quan thì chỉ còn 2 ngày đường nữa mà thôi. Hiền đệ quen thuộc lối, vậy hãy nhập vào đoàn hướng đạo, giúp cho Phàn Khoái tiến đến Tản Quan gấp. Hàng Tín lại gọi Phàn Khoái và Hạ Hầu Anh đến rồi dặn, Hạ Hầu tướng quân tìm một nơi cho quân sĩ nghỉ ngơi, chớ nên kinh động. Đợi khi tiền quân qua được cửa quan rồi, bấy giờ sẽ xung chức tiên phong, vượt sang Phế Khâu đánh với Chương Hàm. Còn Phàn tướng quân thì hiệp với Tân Kỳ lãnh đội quân thứ hai để cứu viện. Hai tướng tuân lệnh kéo quân ra đi. Hàng Tín lại sai quân thám thính, biết được quân Hán Vương mới được vừa đến Hán Khê, bèn sai người đến ngã ba đường nơi chân núi mà tìm Mã Tiều Phu lúc nọ. Quân sĩ tuân lệnh tìm kiếm khắp nơi rồi trở về báo, chỗ dốc núi bên đường kia có một mô đất, chắc là mộ của người ấy. Hàng Tín liền sai chặt gỗ, đóng quan tài và sắm đồ khâm liệm, cải táng cho Tiều Phu. Bên trên có dựng một tấm bia để mấy dòng chữ: ngày mồng 7 tháng 8 mùa thu năm Ất Vị, tức là năm thứ nhất nhà Đại Hán, quan phá sở đại nguyên soái Hoài Âm, Hàng Tín vì nghĩa sĩ Tiều Phu lập bia, đoạn lập miếu, các người ở đó phụng thờ 4 mùa hương khói. Nhắc đến việc bên sở, quan trấn thủ Tản Quan là Chương Bình, từ khi được hai tướng Diêu Long và Ngân Vũ đem dân phu đến đầu hàng, ngày ngày sai quân lính đi thám thính xem sạn đạo tu bổ đã xong chưa. Một hôm có quân về báo, sạn đạo vẫn chưa tu bổ xong, mà người đốc công nay không phải là Phàn Khoái nữa. Chương Bình hỏi, thế ai đến thay cho Phàn Khoái vậy? Quân sĩ thưa, viên nhà tướng tên là Tôn Hưng, còn dân phu thì mỗi ngày một ít đi, việc đồng chinh cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Diêu Long nói, người Hán Trung chỉ thị uy thế thôi, chứ tài nào mà thoát ra khỏi Bao Trung được. Ngân Vũ nói, mấy năm nay Bao Trung được mùa, dân tình sung mãn, Hán Vương chỉ hưởng lạc, đâu còn nghĩ đến việc lớn. Chương Bình nói, cứ xem Hán Vương, dùng Hàng Tín thì cũng đủ biết con người thấp thổi, không có con mắt tin đời rồi. Ba người còn đang bàn luận, bỗng có quân vào báo, Phàn Khoái dẫn quân đến cửa quan đốc quân đánh thành. Chương Bình nghe báo thì tái mặt, vội vã cấp báo cho Chương Hàn để đem quân ra mà cứu, và bàn với Diêu Long Ngân Vũ, Phàn Khoái đã đến đây, ta phải ra quân mà cự chiến, vậy hai người cứ đốc quân canh 4 mặt thành cho nghiêm ngặt. Hai người đồng thanh nói, xin tướng quân cứ an lòng, chúng tôi nguyện sẽ tận sức. Chương Bình dẫn 3.000 quân xuống cửa đông, thấy quân Phàn Khoái đội ngũ chỉnh tề, giáo gươm sáng chói, đằng sau có Tân Kỳ áp hậu, sát khí đằng đằng. Phàn Khoái ngồi trên ngựa, mặt hầm hầm như than lửa đỏ, thấy Trương Bình kéo quân ra, hét lớn rồi nói: "Bọn bay đem 20 vạn quân Tần đầu Hạng Vũ để cho Hạng Vũ chôn sống cả, nay lại còn tham danh làm tướng, chẳng hổ lắm sao?" Trương Bình cũng quát lớn rồi nói: "Hán vương nhà ngươi được thụ phong nơi Bao Trung, lẽ ra phải an phận chăn dân, giữ đạo chư hầu, cớ sao còn dám phạm đến đất đai của ta? Nếu muốn sống thì phải kéo quân về, kẻo hối không kịp." Phàn Khoái nổi giận, cầm kích đâm thẳng đến. Trương Bình đưa đao ra đỡ. Giao chiến được 20 hiệp, Trương Bình đuối sức quất ngựa bỏ chạy. Tân Kỳ lập tức xua đạo hậu quân đuổi theo. Trương Bình chạy vào thành đóng kín cửa lại. Phàn Khoái và Tân Kỳ đắc thắng thu quân về trại. Hôm sau, Phàn Khoái dự bị các hỏa pháo, hỏa tiễn kéo đến dưới chân thành khiêu chiến. Trương Bình đóng cửa, cố thủ không ra. Phàn Khoái chẳng biết làm sao, còn đang nghĩ kế thì có tin Hàn Nguyên Soái đã kéo quân đến nơi. Phàn Khoái và Tân Kỳ vội vã ra khỏi trại 3 dặm nghênh đón. Hàn Tín đến cửa tản quan xem xét mọi nơi, thấy được ám hiệu của mình, biết Trương Bình đã trúng kế, đang trọng dụng Diêu Long và Ngân Vũ, liền truyền quân đốt hỏa pháo và bắn hỏa tiễn tung vào trong cửa quan. Quân canh rối loạn, không dám lên mặt thành để chống giữ. Trương Bình nóng ruột, thân dẫn quân sĩ lên mặt thành. Lúc đó, Ngân Vũ, Diêu Long và 100 dân phu đầu hàng trước kia cũng đều cầm giáo lên mặt thành. Hàn Tín giơ roi quất ngựa đến rồi nói: "Trương Bình, bá vương nhà ngươi vô đạo, giết vua nghĩa đế, bội ước với Hán vương, lòng dân căm phẫn. Nay ta đem quân đến đây quyết dẹp loạn, trừ những đứa hung tàn, cứu muôn dân. Nếu ngươi giác ngộ đầu hàng thì sẽ khỏi tội chết." Trương Bình nói: "Ta đây là quý tộc của Ung vương, làm sao lại hàng cái đứa luồn trôn thiên hạ?" Trương Bình vừa dứt tiếng thì Diêu Long và Ngân Vũ xông đến bắt Trương Bình trói lại. 100 dân phu đều bao chung quanh, cầm binh khí canh giữ. Ngân Vũ giơ gươm lên trời rồi nói lớn: "Hỡi binh sĩ, Hán vương là một minh quân, giàu đạo đức, đáng cho chúng ta tôn thờ. Nếu kẻ nào đầu hàng sẽ được thu dụng, kẻ nào chống lại sẽ bị rơi đầu." Quân sĩ trong thành thấy chủ tướng đều đã bị bắt, thế là đều bỏ vũ khí, quỳ mọp xuống đất. Diêu Long, Ngân Vũ sai mở cửa giải Trương Bình. Hai người này đâu phải ai xa lạ, chính là Chu Bột và Trần Vũ, tướng của Hán vương. Trước đây Hàn Tín sai Lục Giả đến sạn đạo bảo Phàn Khoái, sai Chu Bột và Trần Vũ giả cách đầu hàng. Đợi khi Hàn Tín đến thì dùng đá dựng ở cửa quan làm ám hiệu, và lợi dụng lúc Hàn Tín công thành thì mới bắt Trương Bình. Đó là kế minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. Vì vậy chỉ trong 10 hôm, Hàn Tín đã hạ được Tản Quan, đệ nhất kỳ công trong bước đường đông chinh của Hàn Tín. Hàn Tín vào thành vỗ an trăm họ, rồi sai dọn dẹp các công thự để chờ đón rước Hán vương. Quân sĩ giải Trương Bình đến, Hàn Tín truyền rằng: "Ngươi là cháu của Trương Hàm, làm quan với Sở, trấn thủ ải này, nay bị bắt, đáng lẽ phải đem đi chém. Song ngươi là đứa đê hèn, dẫu có chém thì cũng chỉ bẩn gươm, nên ta giao người cho quan quân chính quản thúc trong quân để sai khiến. Nếu có hành động nào ngang ngạnh thì sẽ chẳng toàn mạng." Trương Bình mừng rỡ dập đầu xuống đất lạy tạ, rồi lủi thủi theo quân sĩ bước ra. Bỗng có tin báo sai giá của Hán vương đã đến gần Tản Quan. Hàn Tín liền đem Văn Vũ ra khỏi thành 10 dặm để tiếp đón. Hán vương thấy hạ được Tản Quan thì lòng vui khôn tả, truyền chỉ cho Hàn Tín được lên ngựa theo về Tản Quan. Hán vương nói: "Tản Quan là chỗ yết hầu của Tam Tần, nguyên soái không tốn một tên quân mà đã hạ được, khiến cho Tam Tần nghe tin phải vỡ mật, công ấy thật đáng khen." Hàn Tín tâu: "Nay Tản Quan vừa lấy được, Tam Tần thì chưa kịp phòng bị, xin đại vương tạm đình giá lại đây, để hạ thần đem quân đánh Phế Khâu, bắt sống Chương Hàm, thu phục Tam Tần xong sẽ xin nghênh giá. Đại vương cứ truyền chỉ tiếp vận binh lương và kiếp tu bổ cho xong sạn đạo để tiện lối đi lại." Hán vương nhậm lời, truyền định đô nơi Tản Quan, giao cho Hàn Tín xuất quân chinh phạt. Hàn Tín truyền đem Dương Bình ra, cắt mất một tay, thả cho về Phế Khâu để khích lệ Dương Hàm. Ngay lúc đó ở Phế Khâu, Dương Hàm mới vừa được tin Phàn Khoái đánh phá Tản Quan rất gấp. Dương Hàm thất kinh bàn với các tướng: "Ta cứ tưởng Sạn Đạo chưa làm xong, nên Hán Vương không thể nào vượt ra khỏi Bao Trung. Ngờ đâu chúng lại kéo đến Tản Quan mau như vậy. Việc đã đến nỗi này, vậy phải báo cho hai sứ Lịch Dương và Ca Nô phòng bị mới kịp." Nói xong sai Mã Thông và Tôn Anh điểm binh mã đi cứu Tản Quan. Bàn bạc chưa xong, bỗng thấy Trương Bình ôm cái tay bị cắt đứt, chạy về khóc lóc kể lễ tự sự. Trương Hàm toát mồ hôi mới than thầm: "Phạm quân sư trước kia đã có ủy thư tâu với Bá Vương, nếu không giùm Hàn Tín thì nên giết đi. Nay để Hàn Tín trốn về với Hán, hối sao mà kịp nữa." Chẳng bao lâu lại có quân vào báo, quân Hán rầm rộ kéo đến, chỉ xa cách đây có mấy dặm. Trương Hàm tức giận vỗ án hét: "Ta thề giết cho được cái thằng luồn trôn này mới hả giận." Các tướng bàn: "Đại vương chớ nên khinh địch, Hàn Tín có lắm quỷ kế, xem như việc lấy Tản Quan vừa rồi đủ biết thao lược là dường nào." Trương Hàm hét lớn: "Ta cặp quân ra trận đã hơn 30 năm, trải hơn 100 trận, há lại sợ cái thằng bất cổ liêm sĩ ấy sao?" Liền cầm thương lên ngựa, khai thành dẫn quân sĩ ra đấu chiến. Lúc ấy Hạ Hầu Anh đã đến Phế Khâu trước một hôm, nhưng chưa thấy Chương Hàm động binh nên chưa dám khiêu chiến. Truyền quân hạ trại cách Phế Châu khoảng 50 dặm để chờ Hàn Tín đến. Hàn Tín vừa đến nơi, kêu Hạ Hầu Anh dặn nhỏ: "Chương Hàm là một dũng tướng của nhà Tần trước kia, nếu dùng sức không thắng nổi, phải dụng mưu mới thành công được. Tướng quân ra trận thì phải làm như vậy như vậy." Hạ Hầu Anh nhất nhất tuân theo, hành động có vẻ thận trọng lắm. Lúc Chương Hàm kéo quân đến nơi, đã thấy Hạ Hầu Anh giang quân đợi sẵn, hàng ngũ chỉnh tề, gươm đao rợp đất. Chương Hàm dục ngựa đến hét: "Chúa ngươi đã được thụ phong nơi Hán Trung, lẽ phải giữ gìn cương thổ, sao lại nghe lời cái đứa luồn trôn mà đến đây quấy rối?" Hạ Hầu Anh mới nói: "Vua Nghĩa Đế có ước, ai vào Quan Trung trước thì được làm vua Quan Trung. Chúa ta vào trước, thế mà Hạng Vũ dám trái lời, tự lập lên làm vua, giết vua Nghĩa Đế, đày chúa ta ra ba thục, thật là vô đạo. Nay ta đem quân đến vấn tội chúng bay, là bọn theo đốm ăn tàn, lẽ ra phải tự xấu hổ, bó mình mà chịu tội, sao lại dám đi đối địch?" Chương Hàm nổi giận, vung đao đâm tới. Hạ Hầu Anh rước đánh, đánh được vài mươi hiệp, Hạ Hầu Anh giả thua bỏ chạy về trại. Chương Hàm đuổi theo, Hạ Hầu Anh không vào trại mà rẽ cương cho ngựa chạy ngược lên trên đỉnh núi gần đó, rồi gọi Chương Hàm lại rồi nói: "Chương Hàm, ngươi có giỏi thì lên đây chúng ta tranh thắng phụ." Chương Hàm cười lớn nói: "Hán tặc, mì đã thua mà còn phách lối à?" Hạ Hầu Anh múa tích lưỡi gươm rồi đáp: "Nhà ngươi già rồi, gần cố suy nhược, đối địch làm sao với ta? Sở dĩ ta bỏ chạy là muốn dụ ngươi lên đây để giết cho quân sĩ hai bên trông thấy rõ, chứ đâu phải là ta thua ngươi." Chương Hàm không nén được giận, dục ngựa lên núi cùng Hạ Hầu Anh đấu chiến. Đánh được vừa 10 hiệp, Hạ Hầu Anh lại lui chạy vào trong rừng thông. Chương Hàm lại đuổi theo hét lớn: "Quân phách lối, hãy để cái đầu lại đó cho ta rồi sẽ chạy." Nhưng Chương Hàm vừa qua khỏi mé rừng, bỗng nghe một tiếng pháo hiệu nổ vang, bên đường một đoàn quân xông ra chặn lại. Chương Hàm thấy một tướng cầm đầu đoàn quân ấy là Hàn Tín, nổi giận hét: "Cái thằng luồn khố kia, hôm nay gặp ta là biết tận số rồi." Hàn Tín không thèm đáp lại, cầm kích nhắm ngay đầu Chương Hàm đánh xuống. Chương Hàm né khỏi, hai bên đánh nhau được 10 hiệp, Hàn Tín bỏ chạy. Chương Hàm tức giận đuổi theo. Đằng sau hai tên bộ tướng của Chương Hàm là Quý Lương và Quý Hằng đốc quân theo kịp, cản lại rồi nói: "Xin đại vương chớ có đi sâu vào trong trận địa, e sẽ bị trúng kế của Hàn Tín chăng?" Chương Hàm nói: "Cái thằng hèn mặt ấy tài cán gì mà sợ, ta quyết đuổi theo để lấy đầu, dẹp cho xong cái giống phản loạn. Hai người cứ thúc quân tiếp ứng. Chương Hàm vừa nói dứt lời, bỗng có quân đến báo Hàn Tín bị trại vương đuổi gấp quá, nên cả người và ngựa đều lọt xuống khe núi. Hạ Hầu Anh cùng chư tướng đang tìm cách cứu lên, nếu đại vương đến ngay thì có thể bắt sống được Hàn Tín được. Chương Hàm lấy làm lạ, dắt Quý Lương và Quý Hằng lên chỗ cao xem. Quả thấy trước mặt có một hang núi đầy bụi bặm, bụi rậm. Trên sườn núi có một số quân sĩ đang lấy dây thòng xuống. Chương Hàm đắc ý nói, phèn này cái thằng luồn khố nó bị tận mạng rồi. Liền đốc quân nhắm hang núi ấy tiến đến. Nhưng khi đến nơi, không thấy tên quân Hán nào ở xung quanh, chỉ toàn là cây cối và đá dựng chập chồng. Lúc bấy giờ, quân sĩ của Chương Hàm ùa tới quá đông, không làm sao mà trở lại được nữa. Cửa hang chật, người ngựa thì lộn xộn, chẹt cả lối đi. Chương Hàm còn do dự, thì trên núi có tiếng pháo nổ, tiếp theo đó là ngọn lửa, chẳng biết từ đâu bốc cháy ngất trời, sao trước khói tỏa ngùn ngụt. Quân sĩ thất kinh, lui tới không thông nên đạp nhau mà chạy, lớp chết lớp gãy chân, tiếng kêu vang cả góc trời. Quý Lương và Quý Hằng nói với Chương Hàm, phía trước rừng này có một con đường hẻm dẫn đến Phượng Lĩnh, xin đại vương theo đường ấy lánh nạn, may ra thì khỏi chết. Chương Hàm theo lời, cùng hai tướng bỏ ngựa chạy bộ đến Phượng Lĩnh. Người người mệt gần ngất hơi, ngồi trên tảng đá nghỉ được một lúc, Chương Hàm nói với hai tướng, chỗ này không thể ở lâu được, chúng ta thì không khí giới mà cũng không còn ngựa, nếu quân Hán mà đuổi theo thì lấy gì mà tự vệ, chi bằng chúng ta cứ cố gắng sang bên kia núi rồi tìm một cái đồn nghỉ đỡ, sáng mai sẽ liệu. Quý Lương nói, đại vương nghĩ thế cũng phải, song biết đường nào đi bây giờ? Lúc đó trời đã quá tối, ngoài ánh sáng của ngọn lửa bọc cháy nơi hang núi, ánh trăng cũng đã bắt đầu soi tỏ những khóm cây cao. Quý Lương đưa mắt nhìn ra rồi chỉ tay về phía trước nói, chỗ hốc núi kia có ánh đèn, chắc có nhà người ở, thôi chúng ta lần mò đến đó hỏi thăm. Ba người mò mẫm dắt nhau đến chỗ có ánh đèn, đó là điếm Đại Trấn, có hơn 300 nhà ở. Những đêm khuya dân chúng đóng chặt cửa ngủ yên phăng phắc. Gần đó có một cái miếu, ba người lần vào nằm trên bệ đá nghỉ dân. Vì quá nhọc mệt, không ai muốn màng bạc gì nữa mà đều lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Gần đến nửa đêm, bên ngoài có tiếng vó ngựa bước rộn ràng. Quý Lương giật mình thức dậy, dòm qua khe cửa sổ, thấy một toán quân đang đi lùng quanh nơi đấy. Một người trong bọn nói, cửa hàng kia có lửa, ta chớ nên khinh tiếng. Không biết đại vương ở nơi nào hay đã bị thương trong đám loạn quân rồi? Quý Lương nhận ra tiếng người sợ, mừng rỡ gọi Chương Hàm và Quý Hằng dậy, rồi mở cửa chạy ra. Thì đó là sở tướng Mã Thông. Mã Thông thấy Chương Hàm mừng rỡ rồi nói, khi đại vương đuổi theo Hán tướng, Chương Bình đoán biết thế nào đại vương cũng bị mắc mưu Hàn Tín, nên sai tôi đem một toán quân cứu ứng. Tôi lãnh 1000 quân đi đến giữa đường, thấy nơi ven núi lửa cháy ngất trời, biết là đại vương đã bị mắc kế, nhưng không dám tiến, phải vòng sau mé tây nam để phòng ngừa. Trời tối không biết đại vương ở đâu, cho quân sĩ bủa đi tìm khắp nơi, mai mà gặp đại vương nơi đây thật là may mắn. Mã Thông sai quân sĩ nấu cơm đem dâng cho Chương Hàm. Ăn xong thì trời đã rực sáng. Chương Hàm cùng các tướng lên ngựa theo Mã Thông quanh về lối cũ. Đến Phế Khâu, Chương Bình và Tôn An hay tin đem quân ra tiếp đón vào thành. Trận ấy tiền quân của Chương Hàm chết quá phân nửa, chỉ còn có vài nghìn người sống sót trở về, nhưng phần nhiều thì bị thương khá nặng. Chương Hàm hối hận, truyền quân đóng chặt cửa thành để an dưỡng. Kế đó sai người đến hai xứ Lịch Dương và Cao Nô xin điều binh cứu viện. Chương Hàm phân phối công việc vừa xong thì có tin Hàn Tín lại kéo quân đến vây thành. Chương Hàm tức giận vỗ bàn hét, trước đây ta làm tướng nhà Tần, quy danh lừng lẫy trong 6 nước, ai nghe đến danh ta cũng đều khiếp vía. Nay đường đường một vương vị đứng đầu Tam Tần, há lại sợ cái thằng luồn trôn?
phải đóng cửa thành cố thủ hay sao? Bà quân, hãy chỉnh tề đội ngũ, mở cửa thành ra mà đánh. Ta quyết sống thác với Hằng Tín phen này. Quý Lương và Quý Hằng can: Đại vương không nên nóng nảy. Hằng Tín lợi dụng sự nóng nảy của đại vương mà thủ thắng. Xin đại vương cứ yên tâm, tịnh dưỡng vài ngày rồi sẽ liệu. Trương Hàm mặt vẫn hầm hầm, ngồi đứng không an. Bên ngoài có quân vào báo: Quân của Hằng Tín đứa nằm đứa ngồi, có đứa nó cởi áo quần chỉ vào thành mắng nhiều lời rất là thô bỉ. Trương Hàm nghiến răng, dắt chư tướng lên Vọng Địch lầu trông ra. Quả nhiên thấy quân hắn làm đủ trò ngáo nghệ. Trương Hàm nói nhỏ với các tướng: Hằng Tín đắc thắng trận vừa qua, nay nó đã kiêu ngạo, chẳng khác Hạng Lương lúc trước ở Định Đào. Đó là triệu chứng bại vong của Hằng Tín rồi. Quý Lương nói: Người ta lúc thắng trận ai cũng kêu, hễ thắng mà kêu là điều tối kỵ trong binh pháp. Nếu bại vương áp dụng phương pháp phá sở, trước kia tất Hằng Tín không tránh được cái nạn Định Đào. Tôn An nói: Hạng Lương trước kia ít mưu lược, nay Hằng Tín nhiều quỷ kế, đại vương phải suy tính cho kỹ, chớ nên khinh thường. Trương Hàm mỉm cười rồi nói: Hôm qua vì ta cố thắng nên mới mắc lầm gian kế. Hằng Tín đâu có gì đáng gọi là quan trọng, cứ xem như hàng ngũ quân hán trước mặt cũng biết là quân lực chẳng có ra gì. Trương Hàm xuống thành truyền chư tướng điểm quân, dự bị sẵn sàng để tối đi cướp trại của hán. Lại gọi Quý Lương và Quý Hằng đến dặn: Hai tướng đem 3.000 quân ra Nam Môn tuần tiểu, ta sẽ đem 1.000.000 quân ra cửa Tây để cướp trại địch. Còn Trương Bình vì bị thương nên để lại giữ thành. Lúc bấy giờ Hằng Tín liệu chừng việc khiêu khích mình đã thành công, liền sai Phàn Khoái và Sài Vũ đem 3.000 quân ra đóng nơi phía Bắc, Hạ Hầu Anh và Chu Bộ đem 3.000 quân đóng ở phía Nam, Ngân Hấp đem 5.000 quân phục ở tả trại, Lư Quán và Quán Anh đem 5.000 quân phục ở hữu trại, còn mình thì kéo hết đại binh lùi 30 dặm để hạ trại. Hằng Tín phân phối xong thì trời cũng vừa tối. Bên kia Trương Hàm cũng đã kiểm điểm quân mã, bố trí sẵn sàng, chỉ chờ đến canh ba là mở cửa thành kéo ra. Thời gian âm thầm trôi trong lo lắng. Trống canh ba vừa điểm, quân Trương Hàm im chiên lặng trống, người ngậm thẻ, ngựa bó lạc kéo ra. Quý Lương ra cửa Bắc, Mã Thông ra cửa Nam, Trương Hàm ra cửa Tây, cả ba đạo quân nhất tề kéo đến trại hán một lượt. Nhưng khi đến nơi thấy dãy trại không người, bốn bề vắng ngắt, Trương Hàm thất kinh biết mình đã bị trúng kế, liền truyền lệnh lui ra. Hỡi ôi, Hùng Thiên đã xa bẫy, còn hối làm sao kịp nữa. Một tiếng pháo lệnh nổ vang, hai bên quân phục nổi dậy đánh ấp vào, và tên bắn như mưa. Quân Trương Hàm lớp chết lớp bị thương, tranh nhau mà bỏ chạy. Trương Hàm nhờ mấy viên kiện tướng bảo vệ thoát ra được, nhưng dọc đường lại bị một mũi tên xích nữa là té xuống ngựa. Tả Hữu xúm lại đỡ và dìu đi. Cũng trong lúc ấy, Quý Lương ra cửa Bắc, đi chưa đến trại địch đã bị đạo quân của Phàn Khoái đón lại đánh. Quý Lương bất ngờ chống cự không được nên phải bỏ chạy. Phàn Khoái vì chưa có tướng lệnh nên không dám đuổi theo. Còn Mã Thông và Tôn An thì ra cửa Nam, đi đến giữa đường, Tôn An mới nói với Mã Thông: Hằng Tín nó lắm quỷ kế, tôi e đại vương làm mưu, chúng ta không khéo thì nguy mất. Chỉ bằng cứ tạm đóng quân lại đây, nghe động tĩnh đã. Nếu quả quân Hán không đề phòng, chừng ấy chúng ta tiến binh cũng chẳng muộn. Còn nếu quân ta bị thua, thì ta rút về theo đường lớn Phế Khâu để mà ứng cứu, như vậy là lưỡng toàn hơn. Mã Thông nói: Ông lo xa như thế cũng phải, nhưng nếu đại vương hỏi đến cái tội trái quân lệnh thì nói sao? Tôn An nói: Không sao, phàm làm tướng ra trận phải tùy cơ ứng biến, cứ gì mỗi mỗi là phải theo lệnh. Mã Thông và Tôn An bàn luận xong, đóng quân lại, sai người thám thính. Chẳng bao lâu quân thám về báo: Quân ta bị làm mưu của Hằng Tín, đại vương đã bị thua to, nhị vị tướng quân mau mau cứu ứng. Hai người tức khắc kéo quân vòng ra đường lớn đến Phế Khâu. Vừa đến nơi gặp quân Hán đuổi theo Trương Hàm rất nguy cấp. Hai tướng ra sức chống cự, vừa đánh vừa chạy giải thoát cho Chương Hàm. Hàn Tín thấy có quân tiếp viện liền ra lệnh thu quân. Các tướng mới hỏi: Chương Hàm đã kiệt lực, sao nguyên soái không cho đuổi bắt mà lại thu quân? Hàn Tín nói: Binh pháp có câu, đuổi giặc không nên đuổi đến bước đường cùng. Vả lại Chương Hàm cũng là tay danh tướng, không nên khinh thường, đợi sáng mai sẽ chuẩn bị công thành tiếp.